Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Tòa Thánh và các giám mục Hoa Kỳ lên án vụ tấn công cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Vatican, ngày 14 tháng 7, trả lời các nhà báo, phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng vụ tấn công ông Donald Trump làm tổn thương người dân và nền dân chủ, gây ra đau khổ và chết chóc. Cùng với các giám mục Hoa Kỳ, Tòa Thánh kêu gọi cho nước Mỹ, cho các nạn nhân và cho hòa bình trong nước, để những lý do bạo lực không bao giờ thắng thế.
Lúc 6 giờ 20 chiều ngày 12 tháng 7, theo giờ Pennsylvania, khi ông Trump đang tham dự một cuộc vận động tranh cử ở Poplar, ông đã bị một thanh niên 20 tuổi tên Thomas Mathieu bắn trượt qua tay ông. Ông được cơ quan an ninh lao tới che chắn và đưa ông rời khỏi nơi đó. Một người chết và hai người trong đám đông cũng bị thương, trong khi tay súng bị các nhân viên an ninh bắn chết. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Timothy Broglio đã viết trong một tuyên bố: cùng với các anh em giám mục của tôi, chúng tôi lên án bạo lực chính trị và dâng lời cầu nguyện cho Tổng thống Trump và những người đã bị thiệt mạng hoặc bị thương. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho đất nước của chúng ta và cho việc chấm dứt bạo lực chính trị vốn không bao giờ là giải pháp cho những bất đồng chính trị. Trong một tuyên bố dài vào tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Broglio cũng bày tỏ suy nghĩ tương tự. Mỹ có thể làm tốt hơn nhiều, không có lý do chính đáng nào để sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề chính trị. Ngài mời gọi giải quyết xung đột bằng các giải pháp bất bạo động và hiệu quả, đối thoại, bỏ phiếu, biểu tình ôn hòa. Ngài nhận xét rằng bạo lực chỉ kết thúc bằng việc tạo nên các nạn nhân vô tội và phá hoại trật tự và pháp quyền.
Lần đầu tiên, cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô có hai nữ nghệ nhân.
Vatican, lần đầu tiên từ 500 năm nay, cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô có hai nữ nghệ nhân về lịch sử nghệ thuật trong số 80 nhân viên.
Đó là cô Lisa, 26 tuổi, đến từ tỉnh Padova, và cô Miriana, 21 tuổi, đến từ Reggio Calabria. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử nghệ thuật, cả hai còn theo các khóa học dành cho thợ trang trí, thợ chát tường và thợ nề tại trường nghệ thuật ứng dụng của cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô, Fabbrica di San Pietro. Trường này đã được tái thành lập vào năm 2022. Trong quá khứ, chỉ có nam giới làm những công việc này. Cha Enzo Fortunato, phát ngôn viên của đền thờ cho biết, sự hiện diện của phụ nữ trong lịch sử lâu dài và xa xưa của cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô không phải là điều mới. Nhưng cho đến nay, chưa có trường hợp nào phụ nữ được tuyển dụng làm nhân viên chính thức của cơ quan này. Trước đây, từ năm 1506, Vatican chỉ thu nhận nữ công nhân khi chồng hoặc cha của họ bị thương tại nơi làm việc, để họ có thể tiếp tục công việc của gia đình. Với thời gian, phụ nữ được thu nhận vào các công việc thủ công khác, nhưng chưa có ai làm trong lĩnh vực xây dựng và bảo trì. Fabbrica di San Pietro, cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô, có một đội đặc biệt gồm khoảng 80 người phụ trách các dịch vụ dọn dẹp, bảo trì, giám sát và đón tiếp tại nhà thờ Kitô giáo lớn nhất thế giới. Theo trang web của cơ quan, mỗi ngày có khoảng 60.000 người từ khắp nơi trên thế giới viếng đền thờ Thánh Phêrô.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một Kitô hữu đứng đầu quân đội Pakistan.
Lahore. Trong một cuộc bổ nhiệm lịch sử của quân đội Pakistan, Thiếu tướng Julian Muazzam James đã được thăng làm tướng sư đoàn, trở thành Kitô hữu đầu tiên trong lịch sử 76 năm của quân đội Pakistan được đặt ở vị trí này.
Tin này đã được các vị lãnh đạo và cộng đoàn Kitô chào mừng với niềm vui nồng nhiệt. Đây là một sự công nhận quan trọng đối với thành viên của nhóm thiểu số, thường là nạn nhân của sự bách hại và phân biệt đối xử trong một quốc gia phần lớn là Hồi giáo. Trong một tuyên bố được đưa ra tuần qua, nội dung thông báo 22 sĩ quan quân đội được thăng bậc, trong đó có sĩ quan James. Thủ tướng Shehbaz Sharif đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp cho sự nghiệp của Thiếu tướng James. Qua mạng xã hội X, Giám mục Anh giáo Aras Masan của Giáo phận Lahore bày tỏ niềm vui của cộng đoàn khi hay tin ông James được thăng chức. Giám mục viết, đây là một ngày tự hào lớn đối với các Kitô hữu Pakistan. Ông James đã làm nên lịch sử 75 năm của quân đội khi là Kitô hữu đầu tiên nắm giữ vị trí này, một cột mốc đầy tự hào. Thành tích này minh chứng cho sự cống hiến, làm việc chăm chỉ và dấn thân của ông trong công việc. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rajai Saad, một tín đồ Hồi giáo, nhà văn và nhà hoạt động nhận xét. Đây là tin tuyệt vời cho sự phát triển của cộng đồng Pakistan và cũng cho cộng đồng Kitô hữu. Ông James được bổ nhiệm làm người đứng đầu quân đội, mang lại một thay đổi tích cực đã được chờ đợi trong 76 năm. Mặc dù lẽ ra điều này phải được thực hiện từ lâu. Ông nói thêm, hiến pháp của chúng tôi không cho phép bất kỳ Kitô hữu, tín đồ Sikh hay ấn giáo nào trở thành thủ tướng hoặc tổng thống của đất nước. Đó là lý do tại sao bây giờ có hy vọng mới, ông James sẽ là bước đầu tiên trên một con đường dài hướng tới triển vọng này. Và quyết định này sẽ được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Tôi mong ước trong tương lai, Pakistan trở thành một quốc gia tiến bộ, và tôi chân thành chúc mừng Thiếu tướng James và toàn thể cộng đoàn Kitô hữu. Cha Abis Tanvir, tổng đại diện giáo phận Faisalabad nói, đây thực sự là một tin vui, một dấu hiệu cho thấy nhà nước đã bắt đầu nhìn nhận cộng đoàn Kitô giáo vì những đóng góp cho sự tiến bộ của đất nước trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Vị sĩ quan quân đội này đã trở thành một hình mẫu và anh hùng cho giới trẻ Kitô, mở đường cho họ tham gia vào quân đội Pakistan bằng cách bảo đảm cho họ có những cơ hội tốt hơn. Cha cũng kêu gọi thay đổi hiến pháp để các ứng cử viên từ cộng đồng thiểu số có thể giữ những chức vị cao trong chính phủ.
Giáo hội Ấn Độ kêu gọi Thủ tướng can thiệp chấm dứt các cuộc tấn công Kitô hữu.
New Delhi, một phái đoàn do Đức Tổng giám mục Andre Thazad của Trichur, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã đến gặp Thủ tướng Narendra Modi, yêu cầu ông can thiệp đối với các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm thiểu số và các Kitô hữu.
Đức Tổng giám mục Thazad nói với truyền thông, cuộc gặp gỡ kéo dài 35 phút tại văn phòng Thủ tướng diễn ra trong bầu khí thân mật. Thủ tướng đã lắng nghe chúng tôi cách cẩn thận. Chủ tịch Hội đồng Giám mục cho biết, phái đoàn đã trao cho Thủ tướng một bản ghi nhớ bày tỏ sự lo lắng trước các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào các Kitô hữu, những cáo buộc sai về cưỡng bức cải đạo và lạm dụng luật chống cải đạo. Giáo hội muốn ông Modi can thiệp ngăn chặn hành vi tàn bạo đối với người thiểu số và quấy rầy các Kitô hữu. Bản ghi nhớ cũng đề cập những thiệt thòi xã hội mà các Kitô hữu Dalit phải đối diện. Theo các giám mục, các Kitô hữu Dalit không những bị xã hội phân biệt đối xử, nhưng còn bị chính phủ loại họ khỏi các biện pháp phúc lợi. Vì thế, phái đoàn của giáo hội muốn chính phủ có các bước đi nhằm mở rộng quyền lợi cho các Kitô hữu Dalit. Bản ghi nhớ nhấn mạnh sự vắng mặt của đại diện Kitô giáo trong các ủy ban quốc gia dành cho người thiểu số và các cơ sở giáo dục dành cho người thiểu số. Các vị muốn ông Modi xem xét việc bổ nhiệm các Kitô hữu đủ tiêu chuẩn vào các cơ quan chính phủ. Các vị lãnh đạo giáo hội nói với ông Modi rằng, một số tổ chức phi chính phủ do Kitô giáo điều hành gặp khó khăn khi gia hạn giấy phép để nhận tài trợ nước ngoài, mặc dù họ tham gia sâu vào dịch vụ xã hội. Bản ghi nhớ cũng nêu bật những đóng góp quan trọng của cộng đoàn Kitô giáo, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội. Đức Tổng giám mục Thayat cũng lặp lại mong muốn của giáo hội mời Đức Thánh Cha Francisco đến Ấn Độ, và ông Modi trả lời rằng ông đã mời ngài hai lần. Một lần tại hội thượng đỉnh G20 ở Ý năm ngoái và lần thứ hai tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 vừa qua.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Gia đình trẻ Công giáo phần 2.
Xin chào các bạn, Trong phần trước, chúng ta đã làm quen, lắng nghe và chia sẻ về cuộc sống của một tổ ấm nhỏ công giáo trong xã hội hiện nay. Chúng tôi có hẹn với các bạn về nội dung là món quà đặc biệt của Thiên Chúa trao tặng cho. Không gì khác hơn là những đứa con, các thiên thần bé nhỏ đến với các ông bố, bà mẹ trẻ. Chúng ta hãy cùng tiếp tục gặp gỡ gia đình bạn Stefano Trần Giang Khang và Maria Nguyễn Thị Kim Dung để xem họ đón nhận những món quà tuyệt vời ấy như thế nào nhé.
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.
Mời hai bạn chia sẻ về những khó khăn và niềm vui trong việc nuôi dạy con.
Cái khó khăn mà mình nhớ nhất đó chắc chắn là về kinh tế, và trong cái khoảng thời gian đại dịch mà mình bị mất công việc, đó là cái khoảng thời gian khó khăn mà mình không thể nào mà quên được. Thì mình bị mất công việc, mình không có tài chính để lo cho gia đình, lo cho con, nó đã rất khó khăn. Và thậm chí có những lúc mình chỉ muốn cuối tuần đưa hai mẹ con ra ngoài ăn một bữa thôi, nhưng mà vợ mình lại đắn đo. Thì lúc đó nó lại càng làm cho mình, cái đầu óc mình nó càng stress hơn nữa, càng căng thẳng hơn nữa. Và rồi thì cũng cố gắng động viên nhau, cùng nhau cầu nguyện, thì nó cũng, hai vợ chồng cũng đã trải qua được cái khoảng thời gian khó khăn đó. Và đối với niềm vui trong cái việc nuôi dạy con, thì tính mình thì mình rất là thích con nít, nên với thằng con của mình thì mình rất là nuông chiều nó, như là nó thích ăn cái gì hay là thích chơi cái gì mình đều mua, mình đều lấy cho nó ăn. Và cái việc đó thì vô tình thì nó cũng đã gây ra một cái mâu thuẫn rất là lớn trong cái việc mà mình nuôi dạy con cái giữa hai vợ chồng. Thì đó là những cái mà mình rất là nhớ trong cái việc nuôi dạy con cái lúc đầu tiên của chúng mình. Và nhưng tóm lại thì có con là một niềm vui vô cùng lớn và một cái hồng ân mà Chúa ban cho cái gia đình nhỏ của mình. Mình rất là trân quý và mình luôn cầu nguyện, luôn cảm tạ Chúa mỗi ngày.
Những khó khăn mà mình vừa đã gặp phải khi nuôi dạy con cái á, là đầu tiên là mình thấy con mình rất là hiếu động, cháu rất là quậy. Thì khi đi ra ngoài á, thì mọi người cũng kêu ồ sao mà nó quậy quá vậy, có phải nó bị tăng động hay không. Thì đó, như là một người mẹ á, thì mình cảm thấy rất là chạnh lòng. Đó. Cái thứ hai á, là mọi người trong gia đình mình á, thì rất là chiều cô Phi. Còn mình thì là khá nghiêm khắc. Không phải vì mình không có yêu thương cô Phi, nhưng mà do là mình muốn cho cô Phi là có một cái sự kỷ luật, tự giác và độc lập ở trong cuộc sống. Mình với ba cô Phi thì cũng khá là mâu thuẫn trong việc dạy con, phương pháp dạy con. Ba Phi thì chiều con, khóc một cái là có thể cho liền, nhưng mà mình thì không. Mình cứ để bé khóc như vậy, đến khi mà bé ngừng khóc thì mình sẽ nói chuyện với con, à tại sao mẹ đã la con, tại sao mẹ lại mắng con. Và từ đó thì mình sẽ giáo dục cháu một cái là bản thân mình không phải muốn gì cũng được. Rồi cái khó khăn tiếp theo của mình gặp là thời gian dành cho con rất là ít. Tại vì vợ chồng mình phải đi làm cả ngày, thời gian của cháu thì cũng đi học ở trường, không có nhiều thời gian dành cho nhau. Và khi cái niềm vui mà vợ chồng mình nhận được khi mà có cô Phin, đó là khi cô Phin gọi mẹ, gọi ba, gọi ông, gọi bà. Và khi con lớn lên bình an và khỏe mạnh là cái niềm vui mà vợ chồng mình cảm thấy rất là hạnh phúc.
Vậy cuộc sống và suy nghĩ của hai bạn có gì biến đổi lớn sau khi kết hôn?
Cũng có đôi chút bỡ ngỡ khi mà bước sang một giai đoạn mới. Đây là một số thay đổi mà mình cảm nhận được. Đầu tiên là vóc dáng của mình thay đổi. Do chế độ sinh hoạt và sinh con thì mình tăng cân rất là nhiều. Và khi mà mình muốn giảm thì rất là khó, tại vì cơ địa của mình khó giảm cân á. Thì lúc đấy mình cảm thấy rất là áp lực. Thì chồng mình nói mình một câu là em cứ ăn đi rồi giảm sau. Rồi cái thứ hai là mình thấy sự thay đổi lớn là trong cái cách quyết định của hai vợ chồng mình. Là khi mà chưa kết hôn á, thì mình quyết định theo cảm tính, mình thích thì mình quyết định. Rồi lựa chọn công việc, rồi cách tiêu tiền của vợ chồng mình thì mình ít phải suy nghĩ tới. Nhưng mà khi có gia đình rồi á, thì mình phải suy nghĩ là à, số tiền đó mình phải chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Rồi tiền nào là tiền mua đồ ăn, hay tiền nào là tiền đóng học cho con, tiền mua bỉm, mua sữa cho con, thì nó đều ảnh hưởng tới cái quyết định của vợ chồng mình. Và cái thứ ba là cái thời gian riêng tư của vợ chồng mình bị eo hẹp đi. Là chưa kết hôn á, thì vợ chồng mình có thể là đi chơi, đi ăn uống thoải mái, rồi tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà khi kết hôn rồi á, thì thậm chí cái việc mà nghĩ đến cái việc tận hưởng thời gian riêng tư là không có.
Còn đối với mình thì có lẽ cái thay đổi lớn nhất đó là về thời gian biểu. Thì trước khi mà đi đến hôn nhân thì thời gian của mình dành cho bản thân nó rất là nhiều. Mình có thể thoải mái làm mọi việc như đi đá banh, ngồi uống cà phê. Mình rất là thích uống cà phê. Nhưng mà từ khi có cuộc sống hôn nhân thì tất cả mọi cái nó dường như nó lại đảo lộn hết. Và thời gian đầu là mình chưa quen. Mình cảm thấy hơi bị khó chịu. Có thể là có những lúc mình cấu gắt luôn. Mình chưa có quen dành thời gian, toàn bộ thời gian của mình cho gia đình. Nhưng mà rồi cứ thời gian nó qua đi và mình cũng phải tập thay đổi. Thì những cái thời gian đó mình dành lại cho gia đình của mình để cùng chăm sóc nhau, chăm sóc cho con cái. Và có lẽ đó là cái thay đổi mà lớn nhất đối với mình. Và trước đây thì mình là một con người rất là vô tư. Mình luôn phóng khoáng với tất cả mọi người. Ví dụ như là mình chơi đùa với những người anh em của mình hay khoác vai, mình hay nắm tay, thì trước đây mình thấy nó bình thường. Nhưng mà sau khi kết hôn rồi thì có lẽ điều đó làm cho vợ của mình cảm thấy nó không đúng. Và sau một hồi ngồi suy nghĩ thì bản thân mình cũng cảm thấy là à, mình đã có gia đình rồi, có thể mình khoác vai những người con gái, những người chị, những người khác giới, thì điều đó nó sẽ làm cho vợ mình cảm thấy hơi khó chịu một chút xíu. Và mình cũng đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình, thay đổi cái hành động của mình, để từ đó vợ mình cảm thấy thoải mái hơn, và chính mình cũng cảm thấy cho gia đình mình nó cảm thấy êm ấm hơn và đẹp đẽ hơn.
Vậy các bạn có thể chia sẻ những cảm nhận khi mang thai và khi sinh con được không ạ?
Thì đối với mình á, trước khi mang thai á, thì vợ chồng mình suy nghĩ rất là nhiều, rồi cũng chạy chữa khắp nơi, rồi nghĩ sao là cưới nhau mấy năm rồi cũng chưa có con. Và khi mà mang thai được rồi á, thì đối với mình là giống như một phép màu vậy đó, là một hồng ân của Thiên Chúa ban cho vợ chồng mình. Vì phải cưới nhau tới 3 năm vợ chồng mình mới có bầu bé đầu tiên. Và khi mà đi khám bác sĩ á, thì bác sĩ nói một câu là vợ chồng mình thì không thể có con tự nhiên được. Thì lúc đó vợ chồng mình gần như là suy sụp luôn. Tại vì trước giờ là tụi mình cũng không bao giờ nghĩ là vợ chồng mình bị gặp cái vấn đề gì mà không thể có con. Thì lúc đấy là chúng mình rất là buồn và thất vọng luôn á. Nhưng mà lúc đó thì tụi mình cũng không biết làm sao, bây giờ thì giờ cũng chỉ biết là đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày, kiên trì cầu nguyện và vâng theo thánh ý Chúa. Rồi nhưng mà may mắn một điều á, là Chúa đã nghe lời cầu xin của tụi mình và gia đình. Và trong quá trình mang thai á, thì mình phải hy sinh công việc của mình luôn. Mình không đi làm nữa, mà tại vì quá khó để có con, nên là mình ở nhà và mình chỉ có chồng mình đi làm thôi. Mình ở nhà thì mình dưỡng thai nè. Rồi may mắn cho mình là những cái tháng đầu á, thì mình cũng không bị nghén, cũng không đau gì hết. Nhưng mà những cái tháng sau thì mình bắt đầu cảm nhận được cái thay đổi khi mang thai, đó là mình thường xuyên bị chuột rút về đêm này, hoặc là mình rất là đau thần kinh tọa này, rồi mình rất mệt mỏi, rồi mất ngủ nữa. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì chồng mình lúc nào cũng bên cạnh. Những lúc mình đau thì có thể là bóp chân cho mình này, hoặc là cái mà mình nhớ nhất là chồng mình cắt cả móng tay móng chân cho mình nữa. Và khi mà sinh con á, thì đó là một cái quá trình rất là gian nan. Vì dịch Covid tới thì vợ chồng mình phải chăm sóc con một mình. Tại vì Covid thì bệnh viện người ta sẽ không cho người một ông bà ngoại hay ông bà nội vào mà chỉ có một người chăm sóc mẹ thôi và bé thôi, nên là vợ chồng mình cũng còn nhiều bỡ ngỡ lắm, cũng không biết là phải thay tã cho con như thế nào, hay là thậm chí còn không biết cách cho con bế con để cho nó bú nữa. Và lúc đó mình chỉ biết khóc thôi, em bé nó không chịu bú mẹ luôn, nó chỉ có bú bình thôi, và sữa thì rất là căng mà mình không thể nào cho bé bú được. Rồi lúc đó là hai vợ chồng chỉ có ôm nhau khóc thôi, và nhiều khi em bé khóc mình cũng không biết lý do tại sao cả. Rồi khi em bé được xuất viện á thì nó rất là hay ốm, rồi vợ chồng phải thức đêm chăm con, rồi nhiều khi nó nằm viện 1-2 tuần thì chồng mình cũng phải bỏ công việc rồi ở lại để chăm sóc cho con. Nhưng mà qua những cái điều đó thì mình cảm nhận được là chỉ có cầu nguyện với Thiên Chúa thì mình mới có thể vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn đó. Gia đình của mình á, cả bên nội bên ngoại mình thì đều có đạo, nên là bố mẹ mình lúc nào cũng nhắc là khi mà mình gặp những cái khó khăn thử thách trong cuộc sống á, thì mình phải cầu nguyện với Đức Mẹ, cầu nguyện với Thiên Chúa. Thì gia đình mình thì luôn quan niệm một điều rằng như Chúa đã nói á, cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, và cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Nên là vợ chồng mình lúc nào cũng đọc kinh cầu nguyện với Thiên Chúa và với Đức Mẹ để xin các ngài ban ơn vượt qua những cái khó khăn thử thách của cuộc đời.
Còn đối với bản thân mình thì giờ ngồi nghĩ lại nó có rất là nhiều cái cảm xúc. Và trước khi mà biết tin có em bé thì đối với mình nó là một khoảng thời gian rất là dài. Mình ngồi mình cứ trông ngóng em bé từng ngày nhưng mà không có. Rồi cũng đi khám, mình nhớ là mình không uống không biết bao nhiêu là thuốc rồi, và nó cũng không có tác dụng gì cả. Rồi thì cũng đọc kinh, cũng cầu nguyện, ngồi cầu nguyện với nhau mỗi tối. Đến 3 năm sau thì mình mới có tin vui. Thì khi mà biết tin là Dung mang thai thì cái hành động đầu tiên của mình là làm dấu ngay lập tức. Mình chỉ biết là cảm tạ Chúa vì đã ban cho mình có cái tin vui này. Và thật sự là cái cảm giác lúc đó nó rất là khó tả, mà rất là vui, và không biết phải nói như thế nào, chỉ biết là cảm tạ ơn Chúa lúc đó thôi. Quá trình mà Dung mang thai thì mình là chắc có lẽ là mình là người cảm nhận phải rõ rệt nhất về những cái khó khăn, những cái mệt mỏi và những cái cơn đau lưng của Dung. Và tại vì những cái lúc đó mình không có kinh nghiệm là mình phải bổ sung những cái gì cho vợ mình, thuốc thang như thế nào, ăn uống ra làm sao để có được một cái sức khỏe tốt nhất khi mang thai. Thì có lẽ là mình phải bổ sung những cái kiến thức đó vào em bé sau này. Và đến cái lúc mà thiên thần nhỏ của mình ra đời thì thực sự lúc đó cảm xúc đó nó vỡ òa, thiên thần hiện diện trước mắt mình. Và cũng từ đó thì một cái quá trình gian nan khác nó lại bắt đầu. Vì lúc đó mình không có được cái sự hỗ trợ của ông bà ngoại, ông bà nội. Tại vì lúc đó là vào đại dịch rồi, thì chỉ có một mình và Dung ở trên bệnh viện thôi. Hai đứa tự mình chăm em. Và chưa kể là lúc đó là Dung còn bị cả tắc tia sữa nữa, bị áp xe nữa. Một cái quá trình rất là gian nan, rất là khó khăn, cả về thể xác và cả về tinh thần nữa. Thì nghĩ lại một lần nữa thì mình cảm thấy là phải thương Dung nhiều hơn nữa, vì chả chịu đựng được những cái khó khăn, những cái đau đớn đó. Thì góp nhặt tất cả lại, tất cả mọi thứ thì nó đã để lại cho hai vợ chồng mình rất rất nhiều cái kỷ niệm, rất rất là nhiều cái cảm xúc khó tả, để ngồi đây cùng nhắc lại với nhau, để từ đó mình có thể thương yêu nhau nhiều hơn và trân quý nhau, tôn trọng nhau nhiều hơn nữa.
Cảm ơn hai bạn về những chia sẻ trong chương trình hôm nay, với những câu chuyện rất xúc động và gần gũi. Chương trình radio của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các số sau.
Chào bạn trẻ, Nhịp Cầu Liên Kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách đón nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Trung tâm y tế Đức Mẹ Thương Xót ở Sudan.
Hơn một năm qua, Sudan bị chìm trong bạo lực nội chiến. Nhiều lần, các vị mục tử công giáo của đất nước đã lên tiếng và làm mọi cách để các bên tham chiến dừng tham vọng cá nhân, quan tâm đến nỗi khổ của người dân, nhưng tình hình vẫn không tốt hơn. Trái lại, xung đột ngày càng leo thang. Trong 14 tháng nội chiến, mặc dù nằm cách xa khu vực xung đột, Trung tâm Y tế Công giáo nằm ở dãy núi Nuba ở Sudan, có tên gọi Đức Mẹ Thương Xót, vẫn cảm nhận được những tác động tàn khốc của chiến tranh và đang nỗ lực để cung cấp sự giúp đỡ và hy vọng cho các nạn nhân của cuộc xung đột. Bệnh viện Đức Mẹ Thương Xót là trung tâm y tế duy nhất trong bán kính 500 km và từ lâu không xa lạ gì với chiến tranh. Với bác sĩ Tom Katena, đến từ New York, đứng đầu nhóm y tế của trung tâm từ năm 2007, bệnh viện đã trở thành nơi trú ẩn và chữa lành trong các cuộc xung đột. Hiện nay, Bệnh viện Đức Mẹ Thương Xót đang đón tiếp người tị nạn từ Khartoum, Darfur và các nơi khác ở Sudan, nơi người dân đang phải chạy trốn chiến tranh và đói khát. Bác sĩ Katina nói, có rất nhiều người đến bệnh viện của chúng tôi để tìm kiếm thức ăn và việc làm. Số trẻ em bị suy dinh dưỡng ngày càng tăng. Không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng bị suy dinh dưỡng. Trong dãy núi Nuba, có những khu vực mất an ninh lương thực ở cấp độ 5. Cấp độ tồi tệ nhất. Mọi người đang chết đói. Theo người đứng đầu đội ngũ nhân viên y tế, tình hình tương đối ổn định ở Giden, nơi có bệnh viện Đức Mẹ Thương Xót, nên có nhiều người tìm đến trú ẩn. Nhưng điều này gây áp lực rất lớn lên kinh tế và bệnh viện địa phương. Do cuộc chiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2023, các đồng ruộng bị ném bom, nông dân phải nhập ngũ. Sudan đã phải chịu một vụ mùa kém. Năm nay, tình hình cũng không khá hơn, với những gì thấy trước là giá cả thị trường tăng cao. Hiện nay, có khoảng 700.000 người di tản trong dãy núi Nuba đang sống trong các trại lớn. Có những trại, chỉ trong vòng 2 tháng, số người đã tăng gấp đôi. Bệnh viện Đức Mẹ Thương Xót cũng chịu ảnh hưởng bởi tình hình ngày càng xấu, với số bệnh nhân đông, nhân viên chịu áp lực căng thẳng. Sơ Anita Cecilia, quản lý bệnh viện cho biết, thách đố lớn đối với mọi người ở đây là tình trạng quá tải. Ở Nuba cũng như khắp Sudan, suy dinh dưỡng là vấn đề lớn. Trong thời gian gần đây, tổ chức nhân đạo Save the Children cho biết số trẻ em ở Sudan phải đối diện với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, tăng gần gấp đôi trong 6 tháng, với khoảng 75% trẻ em phải chịu đói hàng ngày. Có rất nhiều câu chuyện về những người trốn thoát khỏi cuộc xung đột đến đây. Trong cuộc chạy trốn này, họ nghe nói đến Trung tâm Y tế Đức Mẹ Thương Xót ở dãy núi Nuba và tìm mọi cách để đến đây. Nhưng thực tế, tình hình ở địa phương cũng không khá gì hơn. Cụ thể nhất là những người nam trong gia đình phải ra đi chiến đấu, để lại việc chăm sóc gia đình trong mọi lĩnh vực cho phụ nữ. Theo sơ Anita, có trường hợp do phải kiếm sống, chính những phụ nữ này bị người khác lạm dụng, con của họ thì bị đói khát. Đứng trước một tương lai bất ổn và bi thảm, và có khi còn bị bỏ rơi và giết chết. Mặc dù khó khăn, nhưng bác sĩ Katina xác nhận, Bệnh viện Đức Mẹ Thương Xót vẫn tiếp tục sứ vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Có những người sẵn sàng hỗ trợ, như một sinh viên y khoa đến từ Khartoum và một bác sĩ thừa sai đến từ Úc đã chia thời gian để khám chữa bệnh. Bác sĩ Katina hy vọng trong những tháng tiếp theo sẽ có thêm nhân viên y tế đến hỗ trợ. Mọi người làm việc ở đây tìm cách sống chung với chiến tranh một cách mạnh mẽ, vì nhận ra rằng chiến tranh khó có thể chấm dứt trong thời gian ngắn. Vì thế, cần phải thích nghi các hoạt động chăm sóc y tế trong môi trường xung đột. Về cách chữa trị và chăm sóc cho những người suy dinh dưỡng, bác sĩ Katina cho biết, những người có sức khỏe rất kém được các nhân viên y tế bổ sung dinh dưỡng, sau đó cung cấp điều trị y tế theo tình trạng sức khỏe của mỗi người. Người bị suy dinh dưỡng thường có nguy cơ nhiễm bệnh nhiều hơn, như bệnh viêm phổi, tiêu chảy, sốt rét, lao. Bất cứ lúc nào, những người bị suy dinh dưỡng đều có thể dễ bị các bệnh này tấn công. Như tên gọi Đức Mẹ Thương Xót của trung tâm, các nhân viên đang nỗ lực không ngừng và mong muốn sự hỗ trợ đến từ các nơi khác để cứu mạng sống người dân bao nhiêu có thể.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.